tâm không còn bị năm tầng sắc thanh hương vị thức ràng buộc, thì đó biết năm tầng là hư vọng, là hủy hoại, nên vượt qua được chủ đối sắc. Khi thấy sắc phân biệt mà quán ly sắc, cho nên được hư không vô biên ly. Tôi nhắc lại, nếu xả được tứ thiền thì gọi là dự định. Tâm sẽ đạt tới cái chỗ vô đối sắc. Vô đối sắc tức là không bị cái đối tượng sắc pháp, không bị cái đối tượng không? Gọi là có như pháp tướng nó ràng rịt nữa thì gọi là vô đối sắc. Nghĩa là thấy sắc vẫn biết, mà vẫn biết sắc là giá, vẫn biết sắc là ý hoại. Bởi vậy cho nên tâm nó không còn bị năm tầng là sắc thân hương vị xúc ràng buộc. Rõ biết năm tầng cũng là hy vọng, cái sắc thân hương vị xúc đó đều là hy vọng, là hủy hoại, vượt qua cái hữu đối sắc, kể cả vô đối sắc. Đạt được cái chỗ vô đối sắc và thoát khỏi cái hữu đối sắc. Khi thấy sắc phân biệt mà quán ly sắc, thấy sắc thì phân biệt là vàng, là xanh, là đỏ, là trắng, là tím, nhưng mà vẫn quán ly sắc, bởi vì biết sắc là hư vô. Cho nên được hư không vô biên tri.
Như vậy thì bất cứ cảnh sắc nào, bất cứ nơi đâu, thì cái người tu vào, người tu ở tâm cái thiền này, thì họ vẫn không bị vướng mắc. Vì không bị vướng mắc cho nên họ đạt cái chỗ gọi là hư không vô biên tri. Bởi vì tâm còn bị ràng buộc bởi sắc thanh hương vị xúc. Vì năm tầng đó đều là hư vọng, vì chỗ hư vọng cho nên họ nhập vào hư không vô biên xứ định. Như vậy thì bất cứ nơi đâu họ vẫn không bị sách trói buộc thì gọi là hư không vô biên xứ định. Họ trước kia thì họ giữ được tâm thanh tịnh chừng mực ở trong từng niệm. Từng niệm thanh tịnh chừng mực tức là họ ức tưởng, tức là coi như là họ có thể ức tưởng về sự thanh tịnh. Nhưng mà khi gặp dương cảnh, khi gặp đối sắc, thì nhiều khi không quán không kịp. Bây giờ họ đã quán kịp rồi. Quán kịp tức là nó phủ một cách vì thế không có thể quán kịp. Bây giờ thì họ đã quán kịp. Do đó cho nên thì sao? Tức là tuy thấy sắc có phân biệt, nhưng mà vẫn quán ly sắc nên được chứ không vô biên xứ. Và như vậy tức là họ vẫn còn có cái ý thức về chứ không vô biên xứ. Cái thức này nó vẫn còn có biên bờ, nó vẫn còn có biên giới. Do đó cho nên họ xả cái biên giới của thức, cho nên gọi là thức vô biên xứ. Như vậy thì bất cứ ở nơi đâu, dù là phân biệt mà họ vẫn biết cái phân biệt đó là hư vọng. Bất cứ tình huống nào họ vẫn biết phân biệt phải trái tốt xấu thiện ác kia là hư vọng. Cố gắng đạt đến cái chỗ hư không vô biên, xin lỗi, thức vô biên xứ định. Tức là sự phân biệt, nói đến chữ nhãn thức, nhĩ thức, trí thức, thiệt thức, thân thức, tức là mắt có chức năng của mắt, lỗ tai có chức năng của lỗ tai, miệng có chức năng của cái miệng, mũi có chức năng của mũi. Ví dụ mỗi cái nó đều có một cái chức năng như vậy, luôn 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 vừa duyên thì là vừa phân biệt. Nhưng mà người ta biết rõ là phân biệt là hư vọng. Và bất cứ trong tình huống nào vẫn biết phân biệt là hư vọng thì người đó đạt đến cái chỗ thức vô biên xứ định. đó. Nó khó cái chỗ đó. Khó cái chỗ là chúng ta trong mọi tình huống phân biệt mà không chấp thủ, mà không bị vọng thức đánh lừa, gọi là bị vọng thức nó đánh lừa. Mà khá nói dễ vì vọng thức nó đánh lừa. Có nhiều khi cha mẹ dạy con cái là con nhớ đi ra bên ngoài nha, nhớ cố gắng giữ mình, nhớ cố gắng là giữ mình, đừng ở bên ngoài nó có nhiều cái bẫy sầm và nó có nhiều con bạch tuộc lắm, không? Và nó có nhiều cái tấm thảm nhân để trải sẵn. Mà những cái ngọn gió bên ngoài nó giống như con mèo đi trên tấm thấm luôn vậy. Chứ như cha mẹ dạy như vậy thì mình khi nghe vậy vẫn có ý thức như vậy đó, vẫn có ý thức như vậy. Chứ như mình ra bên ngoài mình có thấy gì ai lừa lọc gì đâu, ai lừa lọc gì đâu. Phải không? Phải lừa lọc. Trong cái tình huống như vậy, trong cái tình huống như vậy, gặp cái môi trường như vậy, gặp cái tình huống như vậy, nó nghiệt ngã như vậy, cho nên con lấy cái bàn tay con đỡ như vậy, con đỡ như vậy tự nhiên con thấy cái bàn tay con nó đen như vậy. Như vậy lúc đó mình tự đánh lừa mình ra. Như vậy lời nói của cha mẹ thật sự là mấy ông bà già chỉ là kinh, rút kinh nghiệm để mà nói cho cái thực tế vấn đề đâu có ai lừa lọc gì mình. Như vậy là mình đã tự đánh lừa mình rồi. Mình bị đối sách nó đã cuốn hút rồi, bị đối sách cuốn hút mà nó cuốn hút một cách vi tế, mình tự nguyện. Bây giờ mình được trở thành tự nguyện chứ không phải thấy người ta đánh lừa. Bây giờ là trở thành tự nguyện vì cái pháp nó dữ quá mà, vì cái pháp nó dữ quá, vì cái pháp nó hay quá, mình cái tích của mình không vừa là mối quan điểm thì nó lại phủ bờ và nó cảm nhận như cái đó là một cái diệu. Cho nên bây giờ lời nói của thánh cũng coi như ô, bởi vì mình đã vào pháp đó rồi. Đó vậy. Cho nên giận hoài, như giận hoài nữa à, con cố gắng ra và chia chu cho cô chừng đến nhân con. Làm cái việc gì cũng cẩn thận chứ coi chừng bị người ta sập bẫy là chết đi nha. Nó đâu có thấy sập bẫy gì đâu, không thấy sập bẫy mà thấy cái pháp đó rất là diệu. Mà lời của cha mẹ nói rất là thô hay là thầy tổ nói rất là thô, mà cái pháp của cái tình huống đó là rất là diệu. Cho nên cái tu mà đi vào cái chỗ mà gọi là thức vô biên xứ định á là khó. Bởi vì biết rõ vẫn còn phân biệt, nhưng mà biết phân biệt là hy vọng, biết ngay khi phân biệt đó là hy vọng, thì đi vào cái chỗ thức vô biên xứ định. Nhưng mà còn có cái tinh tấn hay không, còn có kiên trì, có liên tục hay không là cái việc khác là. Có những pháp thấy được, nhưng mà có những pháp không thấy được. À, có những pháp thấy được, nhưng mà có những pháp không thấy được. Có những pháp nó nhiễm vào một cách vi diệu không thể nào thấy được. Mình đương ở trên một cái đỉnh cao nào đó có một sự thanh tịnh, đi ra ngoài đường vấp ngã xuống cái sầm để có một người trở lên họ đỡ nhiễm quá. Thế là mình thấy cái đó là có một sự, nghĩa là coi như một sự thoải mái. Từ đó về sau cứ nhớ cái đỡ ra ngoài.
Như vậy bây giờ nó là nghĩa là ta đã nói ra một người ngoài đó có chừng bị những con bạch tuộc bị những cái thì những cái bẫy nó gài. Nếu con có thấy gì bẫy đâu, tình huống nó như vậy, con người nó nhược nhã như vậy, với cái tình thương của con như vậy, rồi với người đó họ đền đáp cái công ơn trong cái tình thương của con như vậy là một sự sòng phẳng, là một sự bình đẳng, là một sự vi diệu, cái gì đâu mà cái bẫy nó không. À, chính cái đó nó làm cái tâm của con đi vào trong một cảnh giới. Và chính cái cảnh giới đó đã trói buộc con rồi. Bây giờ ai nói con cũng không nghe, đi cái cảnh giới đã trói buộc rồi. Không thể nào khó khăn được rồi. Đó cho nên phải tu vào định, định chỉ định, tức là hoàn toàn kiên định, không bị sắc thanh hương vị xúc làm gì được. Không bị bất cứ một tình huống nào làm gì cả. Như vậy tức là hư không của thiên sứ, nhưng mà hư không của thiên sứ vẫn còn có một sự phân biệt. Sao? Mà biết rõ sự phân biệt là hiển hư, biết rõ sự phân biệt đó thì cái tốt, cái xấu, cái phải, cái sai, những cái được gọi là hành pháp vi diệu, những cái được gọi là sao? Là những cái pháp hiện đó mà còn tu vào cái chỗ vào. Do pháp tiền đó mình còn vẫn thấy chỉ là cái tâm pháp tiền đó thì phải phủi bỏ đi thì vào gọi là thức thức của mình phi định đó. Rồi thì chỉ cho là vô sở hữu phi định, vô sở hữu phi định đó. Cái chỗ vô sở hữu phi định này nó cũng giống như là có năng có sở. Bây giờ mình phủi được cả cái năng sở là vô hữu, vô sở hữu. Vô hữu sở hữu ở đây tức là không có cái chỗ nương ra, không có chủ và chủ thể và khách, không có nhân và ngã, không còn thấy nhân và ngã, không còn thấy có cái năng và cái sở, không còn thấy có sự nhận cái nhận biết và cái gì nhận biết, cái đối tượng nhận biết. Thì như vậy thì đi vào cái chỗ đó gọi là vô sở hữu, phủi cái năng và cái sở ra đi, phủi cái nhân và cái ngã ra đi, phủi cái đối pháp ra đi, thì gọi là vô sở hữu. Các pháp là vô sở hữu, các pháp vô sở hữu tức là không có chỗ nương ra. Như vậy thì tâm thức không còn có chỗ nương ra, không còn cái chỗ nương ra, không đứng trên một cái gì hết, không có một cái gì làm gọi là cái nền tảng chắc chắn cả. Chỉ có chú định bát nhã ba la mật tức là chú định trí tuệ, mà trí tuệ tức là cái diệu dụng của tâm. Như vậy chú định cái diệu dụng của tâm để mà ứng xử một cái diệu dụng của tâm là không có chỗ nương ra. Như vậy tức là đi vào cái chỗ vô sở hữu chứng. Thỉnh thoảng nó vẫn còn rầm rầm, nó vẫn còn mê hoặc, nó còn bị mê hoặc trước duyên trước cảnh gì được. Cho nên phải vượt qua nữa, đưa nó vào cái chỗ phi tướng, phi tướng tức là chẳng phải tướng mà cũng chẳng phải chẳng tướng, bởi vì cũng còn có phân biệt, nhưng mà phân biệt lúc này đã hình thành được cái sự sáng suốt rồi, đã có sự sáng suốt, đã biết nhận định các pháp là hiển hư rồi. Thì như vậy á, thì như vậy nếu là bậc A-la-hán thì đi vào ngay vào cái chỗ vô vi an định tịch tịnh, tức là đi vào chỗ diệt thọ tưởng định. Tức là khi mà bốn không rồi thì đi vào cái chỗ diệt tận định, diệt thọ tưởng định. Đó. Thì đó là nói về bốn vô sắc định, tuy thấy sắc phân biệt mà quán ly sắc, cho nên hư không vô biên tướng.
ba vô sắc xứ khác.
Vào vô sắc xứ định ấy, thiền giả vẫn biết đó là hư vọng, là như biến, đó chỉ là phương tiện. Đó cũng chỉ là phương tiện. Nhưng trong cái phẩm mà thiền na ba la mật đó, tức là phẩm phần thiền na ba la mật đã nói rõ. Như vậy thì thiền giả, hành giả lúc đó đi vào tâm phi tưởng, phi tưởng phi định, vẫn không và vẫn thấy rằng bốn cái pháp quán này này, bốn cái pháp định này này cũng chỉ là phương tiện để đi đến chỗ vô lậu giải thoát. Nhưng mà nếu mà chấp tâm vào đó là ra lọt vào chỗ tà kiến ngoại đạo này. Nghĩa là biết đây là những cái phương tiện để đi vào chỗ vô lậu thanh trí, để chỗ đi vào chỗ vô lậu giải thoát, không còn bị những cái niệm tưởng nó dây khởi. Còn chúng ta bây giờ sao? Chúng ta bây giờ thì chưa được cái phần yếu đâu, nghĩa là chúng ta còn nghe pháp, còn tư duy về pháp, còn thấy có cái đúng và có cái sai, còn thấy rằng có cái ta nghĩ đúng và sai. Như vậy tức là nó vẫn rằng nó vẫn có cái tu chấp vào tự ngã, tu chấp một cách rất là nặng. Bởi vì chúng ta chưa phải đi vào trong cái cảnh giới thiền định, và cũng chưa cột toái được cái vọng tâm thiên đạo của mình nhiều. Vì hàng ngày chúng ta từ nhỏ đến lớn là đã quân tập, từ khi mà còn nằm trong bụng mẹ, từ khi mà còn nằm trong cái nôi, từ khi nhỏ đi học cho tới bây giờ, thì ta chăm sóc về những cái tập khí của vọng thức phân biệt, tập khí phân biệt đó. Bây giờ chúng ta chỉ có nghe cái lý thuyết như vậy thôi. Do nên chút nữa đây ra gặp một cái duyên cảnh gì là chúng ta thay đổi tâm của chúng ta, thay đổi liền, thay đổi liền. Do đó cho nên cần phải có cái tâm năng quán chiếu, mặc dù có đi làm, mặc dù có làm việc, mặc dù có đi buôn bán, mặc dù chỉ là có làm bất cứ công việc nào đi nữa, trong mọi tình huống nào đi nữa, thì chúng ta phải có tâm năng quán chiếu, phải luôn luôn quán chiếu, phải có một thì giờ quán chiếu, ít ra phải bỏ một cái thì giờ để mà quán chiếu. Nghĩa là chúng ta phải có một thời giờ tu tập, không thể nói suông bằng cái lý thuyết này được. Bởi vì bây giờ, ví dụ như bây giờ tôi nói là quý vị về nhà đọc lại cho tôi quyển thứ 20, thì có nhiều vị về ngồi là chiều nay có thể, tối nay có thể về lật ra đọc được. Nhưng mà tới một tuần lễ sau tôi hỏi có nhiều vị là đã đọc cái quyển thứ 20 lại lên chưa? Nhưng mà bà 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 con chưa đọc. Bây giờ bận quá, lúc này còn bận quá, không có để đọc được. Nóng gần thời cũng thông cảm cho nó gần Tết rồi. Cũng như giảng cái bộ kinh Pháp Hoa rồi, bây giờ đã nghe rồi đấy, nhưng mà bây giờ đọc lại vẫn thấy mới quanh như thường, nghĩa là hình như là mình chưa nghe lần nào rồi. Phải nào? Đó là nghe mà mình còn nghe không á, mà mình còn có cái là mình còn không có nhắm lại. Người đi tu Phật giống như là các vị thánh tổ khi xưa kia mới nói là người đi tu Phật giống như là con bò ăn cỏ vậy. Người tu Phật giống như con bò ăn cỏ, khi nó ăn mà nó rằng nghĩa anh là đúng thanh thành tôn thầu ăn lia lịa, nhưng mà về nằm xuống rồi nó bắt đầu sao
nó bắt đầu nó ưa lên thứ nha, và nó nhai lại đó. Chứ là nhắm lại, nhắm lại. Chính cái đó, mỗi ngày nó có mỗi lớn lên, cái thân của nó mỗi ngày nó lớn lên, cho nên nuốt vội á. Ý là phải có nhắm lại, phải có nhai lại, chính là phải có coi là để mình chiêm nghiệm rằng cái vấn đề đó nó như thế nào, vấn đề đó mình nghiệm như thế nào, thì cái thời giờ nghiệm chính là cái thời giờ tu, cái thời giờ mình nghiệm ra cái lý của trong cái lý đạo, cái lý lẽ mà của chư thánh tổ đức mà nói đó, tức là thời giờ đó là thời giờ mình ngồi thiền, thời giờ đó là mình nghiệm, thời giờ mình niệm Phật, thời giờ đó chính là thời giờ mình niệm pháp. Thì giờ đó chính là thì giờ mình niệm tăng, thì giờ đó là thì giờ mình niệm thiêm. Cho nên ở trong này gọi là tu, gọi là phát niệm á, niệm Phật, niệm pháp, niệm thiêm, niệm tăng. Cái giờ mà ngồi mình nghiên cứu lại, nghe lại cái bộ kinh đó, nghe lại cái phẩm kinh đó là cái thì giờ mình tu. Mà vừa lắng xuống, vừa quán chiếu, vừa mở tâm, vừa mở cái cánh cửa của trí tuệ ra. Bởi vì mình không thể nào mình làm cái bí kíp được, bởi vì cái bí kíp của võ lâm mình không thể luyện được, cũng thể đánh ra một cái như là coi như là cái tảng đá kia bốc khói lên nó vỡ ra được, thì bây giờ mình phải nghe theo cái kiểu đó, mình phải luyện theo cái kiểu đó. Để nó luôn luôn nó được tỉnh giác, để nó luôn luôn nó được tâm sáng, may ra kịp thời với cái ý niệm sân của mình, may ra kịp thời với cái ý niệm mà gọi là bí cứ hơn thua của mình, vương phát khởi mà kịp thời cuối được, kịp thời mình thấy có nó được, biết nó là niệm viễn hư, thì cái đó mình đã đạt tới cái chỗ tham hư không vô biên chứ, tức vô biên chứ, vô sở hữu chứ, phi tướng, phi tướng, phi định. Định, chữ định là vậy, định. Thiền là gì? Thiền là ngoài lìa tướng. Định là gì? Định là trong không loạn. Nói như Ngài Huệ Năng nói là thiền tức là ngoài lìa các tướng, đó là thiền. Không vướng nhiễm ở các pháp tướng gọi là thiền. Định tức là tâm không loạn, giữ làm sao mà không loạn, mình nói cái gì nó tác động mà không loạn, cái gì nó tác động, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó tác động vào để cho chúng ta cái tâm khởi động, và khi cái tâm khởi động mà bám vào nó, duyên theo nó, chấm nhiễm vào nó thì đương nhiên gọi là, không, là bị dẫn nhập vào cảnh giới. Dẫn nhập cảnh giới của cái định luật vô thường thì gọi là sanh tử luân hồi. Đó. Do đó cho nên sau khi mà tu bóng vô xác định như vậy thì Bồ Tát phải quán triệt về cái phần của xuất thế gian thiền, tức là của nhị thừa thiền, tức là tu bát bối xa, bát bối xa, bát thanh xứ, thập nhất thiết xứ, bát niệm xứ, cửu tưởng quán, bát bối xa tức là bối, chữ bối tức là trái, bối là trái, xa là bỏ, tức là quán ngược trở lại để xả bỏ, gọi là bát bối xả. Bát bối xả thế như vậy thì sơ thiền thì sao? Sơ thiền là ly sân hỷ lạc. Cái chữ sơ thiền là ly sân hỷ lạc, thì ly sân hỷ lạc là ly cái gì? Tức là ngoài không vướng nhiễm, trong tâm thấy có cái niệm hỷ lạc, tức là trong tâm thấy rõ là mình an lạc vì mình không vướng nhiễm. Tôi không vướng nhiễm gì hết, cho nên tôi phải thấy không? Phải thấy là tôi không có bị nhiễm đâu, không, cái chuyện đó là tôi không nhiễm đâu, phải thấy tôi khỏe không? Khỏe, thấy khỏe. Còn bà thì bây giờ thôi chết rồi, bà bây giờ tôi thấy chiều nào bà cũng ngồi, chiều nào bà cũng ngồi theo cái kiểu đó là chết rồi. Bởi bà nhiễm á, và thấy sao rồi mà nhiễm. Phải là thấy sao mà nhiễm, nhiễm rồi thì chiều chiều ngồi nhớ, miễn là tôi không có không có nhiễm thì được thấy khỏe. Bây giờ đây là như vậy thì trong có cái niệm, có cái ý niệm mà gọi là thoải mái, trong có một ý niệm là coi như không vướng bận gì hết, thì cái đó là đạt tới cái gọi là sơ thiền. Nhưng mà lúc nào đạt, tức là mọi tình huống, mọi cảnh giới, mọi cái sắc, cái thanh, cái hương, cái vị, cái xúc, cái pháp, tất cả những cái vấn đề đó nó không bao giờ bị dẫn nhập vào tôi được, cho nên tôi mới có kinh nghiệm thì là đó. Đó. Nhưng mà cái đó trong tâm tôi khởi lên một cái ý niệm mà gọi là phải khỏe không? Phải khỏe quá, phải khỏe quá trời luôn. Cho nên chính vì vậy á mà tôi không đi đâu hết á, cứ đi đâu là tôi sợ nó nhiễm không, đi là sợ nó nhiễm, cho nên tôi không đi đâu hết. Như vậy tức là tôi tham chỉ được cái sơ thiền đó, còn nhị thiền thì là tỉnh chánh ý lạc. Thì cái niệm khí đó, cái niệm mà gọi là thấy thoải mái, cái ý niệm mà thoải mái đó thì cũng là ý niệm, mà chấp cho mình có cái thoải mái đó thì cũng chưa là định đâu, cho nên gặp cái vấn đề gì đó lại không thoải mái. Như vậy cho nên như vậy là vẫn còn loạn như thường chứ không phải là định. Thì bây giờ mình tre cao hơn một bậc nữa là định sanh hỷ lạc, đó là xả bỏ cái ý niệm hỷ lạc mới đi, để đi vào một cái chỗ là luôn luôn phải là an định, trong mọi tình huống phải an định, gọi là định sanh hỷ lạc. Thì những cái thứ mà gọi là những cái ý niệm mà gọi là coi như là thấy không vướng mắc, hay là tôi thấy lúc nào tôi cũng an định, những cái ý niệm như vậy, những ý niệm là tôi thấy lúc nào cũng an định, những ý niệm là tôi thấy lúc nào cũng nghĩ là, thì những ý niệm đó vẫn còn cố chấp và tự ngã, vẫn còn có cái vô minh thiên đạo đó. Cho nên đây gọi là tu theo cái kiểu này gọi là xuất thế gian thiền. Xuất thế gian thiền là quán tâm sao gọi là tâm cái bối trả, bối là căn, bối là trái, trả là bỏ, quán trái lại thì quán sao. Tâm cái bối trả này là tâm pháp quán nhằm trả bỏ cảnh giới thiền định của thế gian. Nãy giờ cho nên nãy tôi đã nói rằng thế gian thì gồm có mấy phẩm, có gồm có 12 phẩm, tức là tứ gì, tứ thiền, tứ vô lượng nhỉ, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc gì, sắc định, như vậy thì ở thế gian thiền có cái bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định. Nhưng mà bậc xuất thế gian thiền thì là bát bối trả, bát thân tứ, thập nhất thiết tư, bát niệm cửu tưởng quan. Bởi vì cái 12 phẩm này, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ không định này, tức là nó đã có từ trước thời Phật giáng sinh. Vì nó cũng còn mắc cái vòng đó gọi là trước pháp, cho nên chỉ đạt đến cái chỗ phi tưởng xứ thiền, phi tưởng không phi tưởng xứ định, tức là một cảnh giới an nhiên từ đại nhẹ nhàng của các bậc tiên phiêu hốt phiêu trần, không gọi là phiêu hốt, thâm dâm từ tại đến tầng thế, coi như vậy là mình đạt tới cái chỗ đỉnh cao, không có vướng vấp cái gì cả. Cái mà mình thấy là mình đạt cái chỗ đỉnh cao không vướng vấp gì cả, cái đó cũng là một cái vô minh thiên đạo. Cho nên phải tập đi vào xuất thế gian thiền, xả bỏ cái cảnh giới đó. Tám bối xả gồm có này. À, tức là xả bỏ cảnh giới thiền của thế gian, thành tựu pháp thiền định xuất thế gian. Đó, ở trong cái quyển bắt đầu chúng ta qua cái quyển tứ, à, tức là tập tứ và quyển tứ 21 đó nha. Tứ là đường nhắn cho chỗ tam bồ tát, còn cái tứ không định như gì. À. Thì đã giải như thế là cũng rõ ràng. Thứ nhất là tư không vô biên trí, thức vô biên trí, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Tại sao phải vào tư không vô biên trí? Bởi vì thân và cảnh còn bị mắc kẹt, cho nên phải đưa cái tưởng vào hư không vô biên thứ. Khi đưa cái tưởng vào hư không vô biên thứ đó, tức là chỉ còn vẫn thấy có cái tâm phân biệt, vẫn còn thấy có vọng thức phân biệt, cho nên phải đưa cái thức vào thức vô biên thứ. Khi dẹp bỏ cái thức vô biên thứ không còn có năng sở nữa, cho nên đưa vào cái chỗ gọi là vô sở hữu xứ. Khi đưa vào cái chỗ mà gọi là năng sở không còn nữa, thì cái tư vẫn còn có cái tướng phiêu hốt. Cái tướng phiêu hốt đó phải đi vào cái chỗ an định của nó là phi tướng, phi phi tướng xứ định. Rồi tôi nhắc như vậy để rõ. Như vậy tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tứ thiền tức là xả niệm thanh tịnh, hoàn toàn cảm thấy mình thanh tịnh. Khi mà đã cảm thấy mình hoàn toàn thanh tịnh rồi thì chỉ lại quăng lại là thâm và cảnh mắc kẹt. Nghĩa là ở trong tâm thì thấy thanh tịnh, nhưng mà ngoài cái thân này thì nó kẹt quá, nó không thanh tịnh. Thân là muốn, tâm thì muốn bay chơi, nhưng mà nhảy lên cái đó xuống gãy chân. Đó là thân thì muốn, tâm thì muốn xuyên qua gì? Xuyên qua cửa sổ này, thì nhưng mà đụng cái đầu vô cửa sổ mà kẹt, nhìn cưng ngắt cái bạn. Nghĩa là nói chung là còn thấy thân và cảnh bị tối buồn, cho nên phải đưa cái tư tưởng nó thăng hoa lên, nó không có bị còn bị vướng vấp bởi những cái thứ đó nữa. Coi như tất cả cái đó đều là thứ dối, để cũng là thăng hoa cái tư tưởng, để giải thoát cái tư tưởng nó còn bị vướng nhiễm kìa đó. Nhưng mà tất cả cái đó cũng chỉ là tưởng mà. Và đi vào cái chỗ phi tưởng, phi phi tưởng chứ, thì nó cũng vẫn tham, nó vẫn còn ở trong cái chỗ phiêu hốt. Mà cái phiêu hốt này gọi là coi như là nó giống như là, nó giống như là nửa như khói ăn, nửa sương tà. Chứ là nó không rõ ràng gì lắm, nó phiêu phiêu vậy, chứ có lúc thì nó vẫn dẫn nhập như thường. Cho nên phải tu bác hội trả đi vào chỗ cái thánh xuất thế gian thiền. Tám mối trả là gồm có quán, trong có sắc tướng, ngoài quán sắc, nhằm xả bỏ cảnh giới của sơ thiền. Trong có sắc tướng, quán là trong có sắc tướng, ngoài quán sắc, nhằm xả bỏ cảnh giới của sơ thiền. Nhưng mà sơ thiền là ly sanh hỷ, ly sanh hỷ lạc, thì sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, mà ly cái gì sanh, tức là ngoài không vướng nhiễm các sắc tướng, nhưng mà trong còn có cái niệm rằng, còn có cái niệm không vướng nhiễm cho nên thấy thoải mái, cái niệm mà không vướng nhiễm đó, sao? Cái niệm không vướng nhiễm đó, cái niệm đó cũng là pháp tướng. Như vậy thì
sao?
Ở đây bảo phải quán là xả bỏ cảnh giới của sơ thiền. Mà sơ thiền là ly sanh chỉ lạc. Ly sanh ấy là tức là ngoài không vướng những các thức tướng, nhưng mà trong còn có cái tâm khởi không vướng nhiễm. Mà cái tâm khởi không vướng nhiễm để sanh cái ý niệm hỷ lạc thì tưởng chừng như là mình tham, tưởng chừng như là không có sắc tướng, nhưng mà thật sự cái ý niệm mà hỷ lạc đó cũng là pháp tướng, cũng là tướng. Do đó cho nên xả bỏ cái lầm chấp mà gọi là cái đó tưởng chừng như là không phải là pháp tướng vậy, nhưng mà chính cái niệm đó cũng là pháp tướng. Cho nên bây giờ mình xả bỏ cái ý niệm mà sao, tức là cái ý niệm siêu hốt của mình này, cho nên gọi là tâm quán có sắc tướng, ngoài quán sắc nhằm xả bỏ cảnh giới của sơ thiền. Nhưng mà lên thì từng bừng đó là định sanh hỷ lạc. Định sanh hỷ lạc thì ở đây định sanh hỷ lạc thì như vậy cái niệm mà khởi về hỷ lạc đó cũng là sắc tướng, tức là cũng là pháp tướng. Bây giờ mình lại quán là trong không có sắc tướng, ngoài quán sắc nhằm xả bỏ cảnh giới của nhị thiền. Như vậy thì đầu tiên ở sơ thiền là ly sanh chỉ lạc, như vậy thì ở trong thấy có lạc, ở trong thấy có lạc thì đó mình chỉ là mà nói là cái ý niệm là chỉ có lạc thôi, chứ còn đâu có vướng kẹt thì sắc tướng không. Cái ý niệm chỉ có lạc thôi cũng là vướng vấp về pháp tướng. Như vậy thì bây giờ mình quán rằng cái đó là pháp tướng, chứ đừng tưởng nó là không phải là pháp tướng. Như vậy tức là mình xả bỏ cái niệm hiển hư rồi đó. Xả bỏ cái niệm hiển hư đó tức là xả bỏ cái cảnh giới sơ thiền. Thứ nhất cái này là hơi khó, bởi vì quán như vậy là hơi khó. Thế ví dụ như bây giờ bà thấy không, nó nói nhưng mà tôi không sao, nó nói nhưng mà bởi vì tôi không nhiễm, hay tôi thấy đó mà tôi không nhiễm, chứ là bởi vì tôi thấy nó là hư dối, tôi thấy cái cảnh sắc nó là hư dối cho nên tôi không nhiễm. Nhưng mà tôi thấy cảnh sắc hư dối tôi không nhiễm. Bởi sao? Nhưng mà trong cái ý niệm của tôi thì lại có phát khởi niệm. Sở dĩ tôi không nhiễm là vì tôi thấy rằng cảnh sắc nó hư dối, tôi xóa bỏ cảnh sắc. Như vậy thì bởi vì tôi quán cảnh sắc hư dối là hư vọng cho nên tôi xóa bỏ cảnh sắc. Ở đây bắt buộc phải nói là tâm quán cảnh sắc tướng, ngồi quán sắc. Như vậy thì cái ý niệm mà cảnh sắc nó hư dối để tôi đạt được cảnh giới sơ thiền đó, thì bây giờ tôi lại quán ngược trở lại là cái mà tôi cho là hư dối đó thì thật sự ra là do cái ức tưởng hư dối, nhưng mà trong cái tướng duyên hợp của nó đó, nó vẫn hiện hữu như thường. Nghĩa là trong pháp tướng duyên hợp thì nó vẫn hiện hữu như thường. Nhưng mà nó hiện hữu như thường, tôi chỉ thấy hiện chứ không phải là thấy giả. Như vậy thì cái điều quan yếu nhất của tôi là tôi phải thấy nó là hiện chứ không phải thấy là giả. Nếu tôi thấy giả thì tôi sẽ nhầm chán. Vì tôi nhầm chán cái cảnh sắc đó cho nên tôi thấy là an lạc. Bà thấy không? Bà thấy là vì tôi nhầm chán, bà thấy là vì tôi biết nó là bất tịnh cho nên tôi biết nó bất tịnh cho nên tôi không thèm. Vì tôi không thèm cho nên tôi an lạc. Phải là vì tôi không thèm cái cảnh sắc đó cho nên tôi được an lạc. Nhưng mà tôi không thèm cái cảnh sắc đó thì tôi được an lạc. Nhưng mà thực tế của nó thì tôi là vẫn sử dụng nó như thường. Cái điều oai âm nhất, cái điều mâu thuẫn của tôi là tôi không thèm, tôi quán nó bất tịnh, nhưng mà có lúc tôi vẫn thấy nó đã như thường. Đó là cái điều mâu thuẫn, phải xả bỏ cái điều mâu thuẫn đó đi. Cho nên nói thì thuộc về tâm thức, nói bằng dùng những cái danh từ, nhưng mà thật sự đây là một cái mâu thuẫn của tâm thức. Của tâm thức rõ ràng. Anh nói là bất tịnh, bởi vì nó là bất tịnh, cho nên tôi nói chuyện đây là tôi thấy bất tịnh, tôi vừa dồn tôi thấy bất tịnh, cho nên tôi không có nhiễm nè. Mà tôi không nhiễm bây giờ tôi ngồi tôi thấy tự tại không? Tôi thâm nhập tự tại. Còn anh thì ví dụ anh ngồi, anh rầu, anh rỉ, anh nhớ, anh thương là bởi vì anh nhiễm. Rồi anh quán bất tịnh, thì lúc đó tôi quán bất tịnh. Nhưng mà lúc đó tôi quan bất tịnh được như vậy là tôi cũng căng não dữ lắm, chứ tôi không phải là thấy pháp như đâu, tôi không phải là thấy nó như đâu, nhưng mà tại vì căng não của tôi, đây là một sự vận dụng căng não, và cái điều mâu thuẫn oái âm nhất là tôi không bao giờ muốn căng não như vậy, nhưng mà giờ nên phải là cho nên tôi phải quán cái bối xả, nhưng mà quán xả bỏ cái đó, xả bỏ cái mâu thuẫn đó đi. Như vậy tức là cái pháp bối xã này tức là thế xuất thế gian thiền, thì xuất thế gian thiền thì nó cũng mang tới cái, nó mang cái phần ánh của Bát Nhã Ba La Mật, nó mang cái ánh phần của Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, tức là nó mang cái khí phần của Bát Nhã xả bỏ cả đó. Như vậy thì trong quan sát mà ngoài cũng quan sát, trong có sắc tướng, ngoài cũng có sắc tướng. Hồi trước kia anh nói là quán cái thân đó bất tịnh, hư dối, giả tạo, giả tạm, y thất khởi. Thì bây giờ buộc, bây giờ anh quán ngoài cũng có, trong anh cũng có luôn, ngoài cũng có, trong cũng có luôn, mà anh vẫn thấy lạc như thường thì cái đó mới nghe à? Ở đâu nghe à? Cho nên tu cái pháp quán bối xã này tức là gọi là xuất thế gian thiền. Bởi vì cái kia nó kẹt, cái kia là bởi vì liễn đừng cho nó nhiễm. Còn đây là an nhiên tự tại, xả từng bực xả để được an nhiên tự tại, xả từng bực để khỏi bị trói buộc, ngay cái ý niệm cũng không bị trói buộc nữa. Đó. Cho nên tu gọi là tu pháp bối xã này, tức là không tâm cái pháp quan để xả bỏ tất cả những sự lầm chấp của triều đình. Cái thứ hai là tâm không có sắc tướng, ngoài quán sắc nhằm xả bỏ cảnh giới của nhị thiền. Cảnh giới của nhị thiền là định sanh chỉ lạc. Định sanh chỉ lạc. Như vậy thì cái định sanh nghĩ là đây, vì đâu anh định, vì đâu mà định, tức là anh xả bỏ cái niệm nghĩ là để anh được định, tức là anh quan cái niệm nghĩ là đó là biến hư để anh được. Vậy là chừng bực của tam thiền và tứ thiền cũng đi riêng tìm đến cái chỗ an định, đi tìm đến cái chỗ giải thoát. Nhưng mà thật sự tất cả cái đó cũng chỉ là hoa trốn như không. Tất cả những cái đó cũng chỉ là sự vận động của tâm thức. Và anh đi tìm cách để anh phủi gỡ sự vận động đó. Nhưng mà về đi, khi mà anh chấp nhận được dùng trí tuệ, tu trên trí tuệ thì anh thấy rõ tất cả cái đó. Cái đi tìm không? Nghĩa là biết nó là nghĩa. Mà dược cái hiển đi thì khi mà dược cái hiển đi thì một cái hiển khác lại khởi lên. Anh biết tâm hiển, anh biết thân hiển, nhưng mà khi biết thân tâm hiển rồi thì dược hiển đi thì là cái hiển khác nó lại trồi lên. Vì vậy thì rõ ràng anh bây giờ quán triệt được là tâm thân tâm đều như đó là quán thanh tịnh sắc thân tắc chứng. nhằm xả bỏ cảnh giới tam thiền và tứ thiền. Quán xả bỏ được hư không vô biên xứ, khi đã thấy không còn năng, không còn sở, năng và sở đều tịch nhiên vắng lặng, thì xả bỏ hư không vô biên xứ, xả bỏ thức vô biên xứ, xả bỏ vô sở hữu xứ, xả bỏ phi hữu tướng, phi vô tướng xứ, và xả bỏ luôn cả diệt tận định quán. Như vậy tức là cùng một lúc có một niệm khởi hoàn toàn trong sáng, quán rõ được tâm như và cảnh như. Tâm như cảnh như không còn bị vọng động, xả bỏ toàn bộ những cảnh giới lầm chấp về định vị của thiền. Đó tức là gọi là xuất thế gian thiền. Thế nên tức là coi như chúng ta nói về cái pháp quán bố xả như vậy. Như vậy thì bây giờ đây gọi là anh vào được sư tử phân tấn tâm bụi, tại sao? Vì tới lui an nhiên tự tại, vào sơ thiền tâm không sai khác, vào nhị thiền tâm không sai khác, vào tam thiền tâm không sai khác, vào tứ thiền tâm không sai khác. Như vậy tâm của anh hoàn toàn như, bởi vì anh biết là tất cả đều là thanh tịnh sắc, tất cả các thiên vị đều là tánh không. Như vậy quán xả bỏ, đó là tu tâm, đó là tu tam thanh xứ. À, xin lỗi, tam bồ xả. Đó là tu tâm bồ xả, tức là quán nhằm xả bỏ sơ thiền, nhằm xả bỏ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tư không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, và diệt thọ tưởng định đều xả bỏ. Như vậy cho nên lúc đó ra vào các thiền định một cách an nhiên tự tại, gọi là sư tử phân tâm tam muội. À, tức là hôm nay chúng ta có cái phần sư tử chỗ mà gọi là quán tam bồ xả, để xả bỏ cảnh giới của các thiền định. Như vậy thì bây giờ còn muốn cứu chấp vào thiền định hay không? Đó là như vậy, tiếp tục không, ví dụ như từ trước lâu nay là chúng ta cũng muốn cỡ sơ thiền đó nè, muốn đạt được cái sơ thiền, muốn đạt được cái nhị thiền, muốn đạt được cái tam thiền, muốn đạt được tứ thiền, thì nhầm tất cả những cái đó, nhầm cái gì đó, nghĩa là nhầm đi đến chỗ vô lậu, thanh trí, giải thoát, an nhiên. Như vậy trong bất cứ lúc nào chúng ta cũng hình thành, nói thì nói có thứ lớp là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi vô tưởng xứ, là một dọc như vậy. Nhưng mà thật sự nó chỉ trong một niệm, vì một niệm đó nó bị chia sẻ ra là vô lượng vô biên pháp môn. Chỉ cần trong một niệm khởi đó, nó chia sẻ ra vô lượng vô biên những cái vấn đề phân biệt khác nhau của tâm thức, nó cũng chỉ trong một niệm, anh tóm thâu hết toàn bộ như thế đó. Một niệm tỉnh giác là hoàn toàn cúi sạch, một niệm mê là tất cả những pháp đó đều hiện hữu. Cái khó là niệm nào cũng như vậy. Cái khó của chúng ta là niệm nào cũng tỉnh giác như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta thì chưa được là bởi sao? Bởi vì cái niệm nó loang thoáng tỉnh giác là còn hoàn toàn là 99 100 niệm. Như vậy là 99 niệm rưỡi là chúng ta không tỉnh giác, chỉ cần chừng nửa niệm là tỉnh giác. Cho nên phải cố gắng học cái bát nhã ta là mật, tức là tu trên trí tuệ thì sẽ cụ túc được hết tất cả. Mà nếu không trú trên trí tuệ thì dù có luyện tới đâu nữa cũng không phụ túc được. Chúng ta nghĩ.
Vô trước, vô sát, bốn thiền, bốn ngôi đường tâm, bốn ngôi xác định, tám ngôi sáng, tám thân thứ, chín thứ thể, mười thức thế mật. Đó, thế là chúng ta nói về Bồ Tát Thanh, các hành giả tu tập, các cái pháp không, vô tướng, vô tác, đó là ba giải pháp pháp môn, hay là gọi là ba tâm mười một. Bốn thiền tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bốn vô lượng tâm là từ bi, hỷ, sạc. Bốn vô sắc định, bốn vô sắc định tức là không, không vô biên, thức vô, vô biên, vô sắc, vô sở hữu, phi tưởng, phi thực, phi tưởng, thứ. Không vô biên quyết định, thức vô biên quyết định, vô sở hữu quyết định, phi tưởng, phi tưởng quyết định. Tức là bốn vô sắc định. Tám vô xa, tám vô xa tức là thứ nhất là quán tâm có sắc tướng, ngồi có quan sát làm xả bỏ cảnh giới sơ thiền. Tâm có sắc tướng, tâm không có sắc tướng, ngồi quan sát nhằm xả bỏ cảnh giới nhị thiền. Quán tâm tỉnh sắc thân sắc kiến để nhằm xả bỏ cảnh giới tam thiền và tứ thiền. Quán xả bỏ hư không vô biên khứ, quán xả bỏ thức vô biên khứ định, quán xả bỏ vô sở hữu khứ định, quán xả bỏ phi hữu tưởng, phi vô tưởng khứ định, và quán xả bỏ diệt họ tưởng định. Tức là nằm ở trong các cái định vị thì thường người ta chấp về thiền định. Đó, các vị họ tu định này, họ tập về quán về sơ thiền. Nếu mà chúng tập quán về sơ thiền thì trước nhất họ chuyên quán số tích, quán hơi thở, họ đi chuyên sâu vào cái 16 pháp quán hơi thở, dần dần ly khỏi các cái cảnh tướng ở bên ngoài, cho nên là gạt cái chỗ là ly tâm chỉ là kia, tức là do ly diễn, thì do cái chỗ quán chiếu sâu về hơi thở, toàn thân tâm đều trong sáng và thanh tịnh, cho nên họ bỏ rồi. Rồi họ đi vào vị thiền thì họ được cái định thanh tịnh đại, tâm thân tâm tâm hoàn toàn được an lạc. Cái ly thanh tịnh đại tức là ngoài lìa tướng, nhưng mà tâm vẫn còn biến động, tức là ngoài lìa tướng mà tâm không động, thì họ đạt cái chỗ gọi là định thanh tịnh đại. Ly hữu diệu lại, tức là cả thứ, cả thứ ngoài lìa tướng, cả thứ cái tâm không định, bây giờ nó trở thành, nó không còn là tướng chấp nữa, họ biết họ cái chỗ là diệu lại. Trong cái diệu lại này thì hành niệm họ cũng cảm thấy thanh tịnh, nhưng mà tâm niệm vẫn còn và cảm thấy thanh tịnh thì cái vi tế chấp ngã nó vẫn còn, do đó đi vào sâu vào ứng thiền trải nghiệm thanh tịnh. Khi trải nghiệm thanh tịnh thì tâm rỗng ra tự tại, cảm tưởng tức là coi như đi vào trong hư không vô biên xứ, tức là tưởng đi đến chỗ hư không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, quán triệt niệm khởi cũng như là tất cả các sắc pháp đều không có đầu mối, không có chung cuộc, cảm nhận được cái điều mà vô sở hữu đối với các Phật thì là tướng, dụng tư tưởng để quán đem nó. Đến khi mà cả cái tư tưởng cũng siêu hốt, cảm nhận siêu hốt trong chỗ tư tưởng, trong từng niệm vẫn luôn luôn thấy thâm nhâm từ tại siêu hốt, thì cái đó gọi là họ đạt được chỗ phi, phi tư tưởng, phi vô tưởng, phi định. Cái này là phải kiên trì lắm thì mới được. Phải kiên trì. Bởi vì thường thì nó cũng dễ sinh ra bệnh. Cũng như mình học chút ít Phật pháp, nếu chút ít Phật pháp rồi thì mình ngồi đâu thì mình thuyết pháp đó, mình tưởng như là mình đã thâm nhập Phật pháp, cho nên nói ra là toàn là chuyện Phật pháp. Thì cái đó cũng là bệnh. Và nói ra còn không đúng nữa. Nói ra không có kế học, không có gì gọi là đúng thời, đúng lúc, không có đúng đối tượng. Rồi khi mình học được chút ít rồi thì mình bắt đầu mình làm chuyên nhân chỉ đạo sư, tức là bắt đầu làm thầy chuyên hành. Mà người ta ghét nhất là cái pháp làm thầy chuyên hành. Đúng đâu mình nói pháp đâu, mình gây phiền não cho người khác đó, cũng là bệnh. Rồi không tự thấy, nếu mà không ai, nếu ai mà chống trái lại ân pháp của mình thì lại mình đâm ra giận hờn, đâm ra phiền não. Do đó cho nên nhiều phương pháp tu và phải dịp phải học thật là nhiều, để càng ngày mình thấy là tất cả những cái pháp đó đều là ví dụ. Thuận theo thế gian hoặc là thuận theo tâm cái tướng danh nhiều khi mình phát hành những cái pháp, nhưng mà hành niệm vẫn quan triệt như thiện, nghĩa là thuận theo nhưng mà luôn luôn quán như nghĩa, chứ thì luôn luôn quán như nghĩa. Cho nên khi mình thuận theo để mình giải trừ họ, cứ mình thuận theo như vậy để mà mình trừ cái pháp đó của họ, chứ không phải là mình, không phải là mình bị cái pháp của họ dẫn lại. Cho nên tự nhiên học hết thay pháp và là Bồ Tát thì phải học hết thay pháp. Ví dụ người ta nói là học ba tâm mũi bông là cái gì, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô tích định tâm, bốn xả tâm, tâm chi chiên chi đề định, mười cái chế nhận. Tất cả cái đó mình chuyên sâu vào, mình luôn luôn nghiên cứu để gọi là đối trị tất cả. Cứ dùng những cái danh số Phật để mà đối trị những cái còn lầm sách, luôn luôn phải học và phải học thuộc được nếu mình còn đủ sức học. Nhưng mà học không phải là để mình phát ngôn bừa bãi, tức là không phải là để mình nói lấy những cái pháp chiếu cho để mình thâm nhập và đối trị với những kẻ tăng trưởng mạnh. Sự kém là được ít cho là đủ, rồi là dùng vật pháp đó để mình đối trị. Cho nên ở đây nó là quán xả bỏ, bởi vì tăng cái pháp quán sơ thiền, mình đã quán thiệt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tâm vô biên, tứ sức vô biên, tứ vô sở hữu, tứ suy tưởng, tứ suy tưởng, tứ. Như vậy tức là có trùm lực của thiền định, và làm như có cái pháp thiền định. Rồi chén vào trong cái những cái tiếng pháp thiền định đó, do đó Đức Thế Tôn mới dạy là tu tâm bố thí để quán xả bỏ các cái thiền định đó. Thật sự là vì loạn tâm, cho nên ta phải dùng pháp đối trị. Cho nên có phân chia ra từ sơ thiền, nhị thiền, bốn tâm của chúng sanh chưa từng sanh diệt và không có cấu trúc, không có cái chỗ để mà tu, mà không có cái nơi để mình, không có cái nơi nào để mà chứng cả. Nhưng mà mình sẽ, khi mà mình nghe nói cả cái chuyện tu, cả chuyện chứng, cả chuyện được, là mình đã gọi ôm lại. Cái gì cũng hay lắm, đối với mình cái gì cũng hay lắm. Ai nói gì cũng hay lắm, cũng phải. Người tu Phật phải luôn luôn dùng trí tuệ. Cho nên sư tử công mới biết là nếu lầm chấp siêu định như vậy sẽ lạc vào tà kiến, gọi là ta siêu định, gây nhiễu hại cho chính mình trước và cho bạn và mọi người sau. Quán tâm của xã để xả bỏ, mình nói rằng tâm ngoài liệt tướng tâm không rõ. Bây giờ tôi nói một câu là ngoài liệt tướng tâm không rõ, đó là thiền định. Nhưng mà thấy bên ngoài có tướng để lìa, thấy bên tâm cần có cái chỗ để an định, thì cái đó là cái cầu cùng của Phật pháp được. Đó là nó quán là như là ngài Huệ Năng đã dạy là bản lai vô nhất Phật. Như vậy mà ở đây thì mình muốn được thiền định thì nó ngoài lìa tướng tâm không loạn. Như vậy thì có tu, có tu và thấy có cái chỗ để chứng, có cái ngoài tức là có tướng và giữ tâm không loạn. Nghe nói ngoài lìa tướng tâm không loạn thì mình dùng cái gì để mà ngoài lìa tướng để mà tâm không loạn? Dùng cái gì? Dùng cái tâm nào ngoài lìa tướng và để tâm ở tâm không loạn? Nếu mình dùng một cái tâm nào đó để mình ngoài lìa tướng tâm không loạn thì cái tâm đó là định, cái tâm đó là chân tâm mà. Cái tâm mà mình dùng để ngoài lìa tướng trong không loạn thì cái niệm khởi đó có phải là niệm thanh tịnh, có phải là chánh niệm? Do đó Đức Chúa Con biết là lên tới cái chỗ đó cần phải xả bỏ, phải xóa bỏ cái tư niệm đó đi. Nếu mình lúc đầu để nhận ra ở bên ngoài có tướng mà mình không nhiễm, bên ngoài có những sắc tướng mình không nhiễm, thì cái việc đó đã là khó khăn, đó là một sự kiên định, đó là một sự kiên quyết. Một sự kiên quyết gọi là một sự tinh tấn kiên quyết, giống như trong kinh Địa Tạng đó là trong tay mà cầm cái gậy vàng, tức là lòng kiên quyết, luôn luôn trong tình niệm kiên quyết. Và một tay nữa cầm sâu sáng tức là trí tuệ. Trí tuệ không phải chỉ một pháp, nhưng mà luôn luôn sẵn sàng tỉnh thức trong mọi tình huống, thì đã gọi là tay cầm sâu sáng, tay cầm cái gậy. Tức là một sự cương quyết và tỉnh thức. Ở đây muốn nói như vậy cho nên phải đưa ra tam bồ đề, phải chia ra tâm thân tư, đưa ra chín thứ đại định mười nhất thiết nhập. Mà nhất thiết nhập tức là quán sách xanh cùng sách, quán sách vàng cùng sách, quán sách đỏ cùng sách, quán sách trắng cùng sách, quán sắc cùng sách, quán nước cùng sách, quán gió cùng sách, quán lửa cùng sách, quán hương không cùng sách, quán sức tâm cùng sách. Mà nó đã là cùng sách rồi thì không có nắm bắt một cái gì mà nó có cái tính chất còn ở trong cái phạm trù. Cho nên là quán sách sanh cùng sách hay là quán sách đỏ cùng sách thì không hà cớ gì tôi chỉ ưa một cái sách sanh nào đó, hà cớ gì tôi chỉ ưa một cái sách đỏ nào đó, bởi vì tôi đã quán cùng sách rồi. Còn lần này mình thấy cái mặt đỏ đó là mình thấy thoải mái, thấy cái sanh đỏ là mình thấy mình thích, bởi vì mình chưa đi vào cái chỗ gọi là nhất thiết nhận. Khi mà tám bối xã tâm thấy tiếng hội chủ nhân viên thì hành giả quán khách nơi đều đồng nhất. Như vậy thì khách nơi đều đồng nhất thì không có những cái duyên rẽ nào để mà đam mê, không có một cái duyên rẽ nào để mà bị dẫn nhập. Cũng như là tám thấy tiếng này, quán thanh tư tức là quán sách sanh thanh tịnh phù thắng, hay là quán sách vàng thanh tịnh phù thắng, chứ mà nó thanh tịnh phù thắng nhưng mà nó có cùng cấp chưa, nó thanh tịnh phù thắng, sách vàng thanh tịnh phù thắng nhưng mà nó đã cùng cấp chưa, nhưng mà mọi cái nó đã là cùng cấp rồi thì tất cả các cái nó đều là đồng nhất thể. Như vậy thì cái pháp quán như này tức là để đi vào cái chỗ vào cái chỗ nhất thể, có nghĩa là vạn pháp tánh không, đưa vào cái chỗ vạn pháp tâm không bằng không. Như vậy thì có sách xanh, có sách vàng, có sách đỏ, có xanh, có vàng, có lam, có tràm, có tím, có tất cả các màu sắc, tất cả những cái đó đều là do tướng duyên hợp và từ trong các cái tướng hiện ra. Khi mình đã hiểu được rằng nó là từ các cái tướng hiện thành thì trong các cái tướng việc bình đẳng đồng nhất. Cho nên cái con muốn đưa cái trí tuệ đó thấm sâu vào cái tập quán, không còn bị lập chập. Chiến thứ đại định á, tức là chiến thứ pháp thường định thành giả theo thứ lớp tương từ sơ thiền cho đến diệt thọ tứ định. Đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không tư không vô biên tướng, tức vô biên tướng, vô sở hữu tướng, tư tưởng, tư duy tưởng, tư diệt tận định và diệt thọ tưởng định. Sau khi tu tập tám bối xã, hành giả được thanh tâm thanh tịnh, trả bỏ năm dục lạc, trả bỏ tâm tích trước mà vẫn chứng hoại nội và ngoại sắc. Như vậy thì thấy rõ hoàn toàn pháp giới thanh tịnh. Bởi vì khi đã quán tâm bối xã tâm thanh tư, tức là quán sách sanh phù thắng, quán nội ngoại sách phù thắng, v.v. tất cả những cái đó đều là phù thắng, và quán nó đã là cùng cách rồi thì bây giờ không còn có cái tâm chấp trước nữa. Chỉ là vì cái pháp tu này của Đức Thế Tôn đã đi dần đến cái chỗ an định và giải thoát. Tức là tập thành giả bỏ toàn bộ những cái gì mà lầm chấp, từ lầm chấp cái nhỏ cho đến lầm chấp đại lớn, từ lầm chấp thô cho đến lầm chấp chi tiết, làm thế nào cũng giả bỏ toàn bộ sự lầm chấp. Bởi vì chúng sanh thường có hai hạng, đó là hạng ái hành và hạng chuyên hành. Hạng ái hành thì phần nhiều họ tham sắm dục lạc nên bị ngoại cảnh tới buộc, bị kiết xử nó sai tiếng. Cái hạng mà chuyên hành thì phần nhiều chấp thân chuyên nên bị kiết xử nó nội tâm tới buộc, một cái bị ngoại cảnh suy phối, một cái bị ngoại nội tâm tới buộc, một cái là do sự lầm chấp ở bên trong mình, do cái ta lầm chấp, có cái ta thấy biết, một cái là do bên ngoài tác động vào cái ta đó. Cho nên phải học như vậy, phải học như vậy tức là học hết thể pháp, học hết thể pháp để mà quán triệt được và xả bỏ tất cả mọi sự lầm chấp. Bởi vậy người gì thái hành phải tu hơn quán ngoại sách bất tịnh nhằm xả bỏ sự ràng buộc, ràng buộc của ngoại cảnh. Còn người chiến hành phải tu quán tự thân bất tịnh nhằm xả bỏ sự ràng buộc của nội kiết xử, tức là bên trong xả bỏ được tham si mạng chi ác chướng như trước. Người có tâm tu hành khó nhất tâm ở nơi một chỗ, nên phải quán tu cả nội lẫn ngoại. Tu tập như vậy dần dần được nội tâm lặng lại cảnh thanh tịnh. cái đó khó lắm. Bởi vì bây giờ mình ngồi ở đây là mình nghe nội tâm ngoại cảnh thanh tịnh. Nếu mình bước ra khỏi đạo tràng một người nào đó, thấy một việc sự việc nào đó mà làm cho mình bực mình đấy, làm cho mình nghĩa là thấy nó khó chịu đó, thì mình biết là cái sức chê như vậy của mình còn cạn mỏng. Bởi vì không kịp quan, không kịp buổi, niệm trước thì tỉnh nhưng mà niệm sau không được, niệm trước tỉnh là sau lại mê, rồi nhiều khi mê là mê luôn, không bao giờ được tỉnh giác trở lại. Đã cho nên phải luôn luôn có cái kiên trì, có cái lưỡi dao găng của trí tuệ chặt đứt tất cả mọi những ý niệm làm chấp. Người học đạo hiểu rõ cái lý duyên sanh được là gọi là lý đạo, hiểu được cái lý duyên sanh, thấy rõ tất cả các pháp đều là tập lý duyên sanh, đó là lý đạo, nhưng chưa có phải gọi là thích đạo. Phải thực hành tu quán niệm, khi quán niệm đã thuần thục thì mới gọi là tất cả. Như vậy tôi biết rằng cái này là do duyên sanh, tôi biết cái này do duyên sanh, tôi biết cái hoa này do duyên sanh, thì tôi gọi là hiểu đạo, tức là tôi hiểu biết về đạo. Nhưng mà tôi cách được đạo hay không là trong kinh nghiệm tôi có bị tất cả những cái pháp duyên sanh đó trói buộc, kể cả những ý niệm của tôi khởi có bị trói buộc hay không. Nếu tôi vượt thoát được tất cả những cái đó thì tôi gọi là đắc đạo. Cái đó rất là khó. Nếu như biết rõ sau khi chết thân ta bị chôn vùi dưới đất, thì tan rã mà cho côn trùng rút rỉa, rút tương lúc thực thật thì những ngọn lửa siêu chế thành to, biết rõ thân này sẽ bị hủy hoại trở thành tật. Như vậy là biết rõ tự thân chúng ta là tan hoại trở thành những vi trọng. Đây là trường học quán, bên trong có sách quán, bên trong không có sách mà quán bên ngoài có sách. Đó, như vậy thì người đó gọi là liễu đạt. Quán biết rõ rằng tự thân của mình đây rồi thì chết đi sẽ trở thành tro bụi, nếu đưa vào trong lò thiêu thì cái thân đó nó sẽ trở thành tro bụi. Nó không còn gì, ví dụ tôi là chuyện ký, đưa vào trong lò thiêu thì nó trở thành to và bốc cái bọc ra thì gọi chuyện ký, thì bây giờ nó cũng có cái gì gọi là chuyện ký, nó chỉ chỉ là những di sản. Hiểu như vậy là liễu đạt. Nhưng mà trong tình nguyện tôi luôn luôn quán triệt được như vậy và tôi thoát khỏi mọi sự ràng buộc, đó gọi là tự tất cả. Người ta kêu là mới hiểu, là hiểu để mình nói mà. Chứ mà còn ai đụng tới cái lỗ mũi của mình là đấy là cái lỗ mũi nó chừng lên. Đó. Nếu là cái hiểu là khác, nhưng cái hành pháp là khác. Người có đất đạo hành pháp khác, cái hành với hiểu. Đó là hành rất là nhiều. Còn cái người lưỡi đạo là chỉ nói mà, nhưng mà hành thì không được. Đã nói cho bà biết đó. Bà lúc này tu cũng khá lắm, tôi cũng tán tán cái chuyện của bà tu. Mà thỉnh thoảng tôi thấy của bà cũng còn sân, cho nên tôi thường khuyên bà không nên sân. Người kia nghe cái pháp đó tự nhiên thấy cũng tức, mình với bà là bạn với nhau mà bà lên giọng thầy đạo. Cho nên tôi nói là pháp, nói pháp tôi đúng thời đúng cơ, đúng đâu thì nói pháp đó, mới học năm ba chữ, mới học năm ba cái pháp số là mày bắt là kè người ta xuống mà nói pháp là người ta tức. Cho nên đây cái nó có hai cái là bí mật pháp và hiển thị pháp. Bí mật pháp là mình thân thì chưa xuất gia nhưng mà tâm đã xuất gia, như vậy mình không thể bằng thân tâm, không thể bằng ngôn giáo mà phải bằng thân giác xuất gia. Tức là nó có ba cái đặc trưng là bữa trước tôi đã nói là xuất tâm dân gia, xuất truyền đạo gia, xuất thế tục gia. Thì người ta nó thấy cái vị đó cạo đầu mà sao nó là người ta nghĩa là nói đủ biết, đủ là lãnh lễ. Chính như đó là người ta tu hành cái gì. Bây giờ mình thử cạo đầu mặc cái áo chơi ra từ đầu này, Mà nếu là làm không được thì mình đánh lẽ những ai mà cạo đầu mà áo trời, mình đánh lẽ. Tôi lại là làm được cái chuyện đó tôi lại, tới bây giờ bảo tôi ngồi đây mà cạo đầu mà áo chơi thôi chứ đừng nói tôi, thì tôi làm được, nhưng mà bà làm được. Cho nên cái điều đó, con thì con thích nghe là thầy xuất pháp, thích nghe là quý thượng tọa, quý ly tưởng là xuất pháp, mà con ghét cái con mẹ đó, nó cứ yêu xuất pháp, chung đâu nó xuất pháp đó. Nó cũng như con chứ đâu có gì đâu. Nhưng khi xâm chi thượng tọa, mà cái gặp là nó lại, ai tự, tôi thấy lúc này chị cũng tu được, ráng cố gắng mà tu. Còn nếu mà không hiểu gì thì cứ hỏi tôi. Cho nên cái thân giáo bằng giáo là khả năng hiển thị và bí mật. Mà khi mà dựng cái hiển thị và bí mật là phải đủ nguyên tư, đủ cái tâm thái. Nếu không thì Đức Thế Tôn sao? Dựng cái pháp tướng xuất gia làm gì? Cũng như nghệ sĩ đó, cũng như nghệ sĩ không phải có cái gì, phải có sân khấu, phải mặc đồ, mới mặc những bộ đồ của nghệ sĩ, tới trước ra cái mặt đó cũng phải nghĩa là vẽ tùm lum trở lại ra. Nhưng khi diễn, khi mà lên sân khấu của diễn tuồng thì mang một cái bộ mặt khác, mang một cái hình tướng khác. Cho nên nếu chưa được như vậy thì bây giờ mình nằm giáo như mình nằm bằng cách nào, cứ bí mật pháp bằng cách hành vi cư trú bằng ngôn ngữ, không bao giờ đừng có giáo lý một câu nào. Nhưng mà trong đó vẫn có ẩn hiện dân, ẩn hiện thể cái đạo, tức là cái thể như hư không thanh tịnh tâm sáng, và mình biết rõ là tâm thể tâm sáng như không vắng lạnh, thì cái hành vi của mình, cái đạo hạnh của mình làm sao nó phù hợp như không vắng lạnh đó, cái thể của đạo. Cho nên ở đây là Đức Thế Tôn dạy tất cả các cái sách quán. Ban đầu thì tu tám bố xã, khi đạt được tám bố xã rồi thì tu tám thân xứ để đi tu, đi vào pháp giới tính. Bởi vì tám thân xứ tức là như nãy tôi đã nêu ra, tức là quán sách thân thanh tịnh thù thắng, tức là mọi cái nó đều thanh tịnh, mọi cái đều thù thắng thanh tịnh. Rồi đến nhập gọi là nhất thiết nhập, quán sách xanh cùng sách, quán sách vàng cùng sách, quán sách đỏ cùng sách, tức là đi dẫn nhập vào pháp duy tính. Như vậy trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi không gian và thời gian, lúc nào hành giả tu tập như vậy thì luôn luôn giữ niệm thanh tịnh của bất cứ năng lượng, của bất cứ thời gian nào, chứ không phải chỉ ngồi ở đây hay là chỉ có giờ ngồi thiền cũng có niệm Phật thì mới quán niệm, mà bất cứ chỗ nào cũng quán niệm. Chứ không phải là nói là tôi học đó là bao nhiêu được, tôi học đó là chỉ biết không, bữa nay là tôi học đó là 10 nhất xuất nhập, tức là tôi quán. À, mười thứ nhất là gì chỉ là quán sắc xanh cùng khắp nè, quán sắc vàng cùng khắp nè, quán sắc đỏ cùng khắp nè, quán sắc trắng cùng khắp, quán gì? Rồi là quán đất cùng khắp, quán nước cùng khắp, quán gió cùng khắp, quán lửa cùng khắp, quán hư không cùng khắp, quán thức tâm cùng khắp. Như vậy thì chỗ nào không có thức tâm, chỗ nào không có đất nước lửa gió. Như vậy thì nhận pháp giới tính làm thân, muốn nói là nhận tập với cái lần đó. Nhưng mà phải tập quán như vậy để làm sao có một niệm mình nhận pháp với cái lần đó, nhưng mình dần nó đi đến cái chỗ là nhận pháp với tính làm thân, tức là pháp thân bất động. Nói khi nghe cái chữ pháp thân bất động tức là mình không quán thiệt, mình không thiệt. chỉ là để đi vào cái chó, đi vào cái lao thể của các bạn, tịch nhiên như không bất lạc. Nhưng mà lúc muốn đi vào cái thể tịch nhiên như không bất lạc thì bắt đầu tu tập. Tu tập như vậy dần dần khôi phục và tâm sinh nhẹ, tâm mình và tỉnh giác. Nếu như quán bất tịnh, có quán bất tịnh, có bất tịnh và quán tịnh, trong quán bất tịnh thì trong đó có bốn cả có thứ chín. Người tu hành lấy bất tịnh làm tịnh là điên đảo, sau đây lại nói chẳng điên đảo. Ví dụ như sách bất tịnh sao là tịnh, đó là điên đảo. Trái lại người tu hành khi đã được thanh tịnh rồi thì quán tất cả sách đều là giả danh. Quán sách thì quán sách có tịnh, quán sách có bất tịnh. Nhưng mà khi đã quan sát từng khách, quan sát xanh, quan sát vàng, quan sát đỏ, quan nghĩa là nói chung là quan sát nước lửa gió từng khách. Như vậy thấy rõ là tất cả mọi khách tướng đều chỉ là giả danh. Mà đó là giả danh thì trong nơi cái chỗ giả danh đó, cái thể của nó chẳng có tịnh mà cũng chẳng có bất tịnh. Thì như vậy có điên đảo không? Nếu mà đã thấy rõ rằng tịnh trong cái sách đó đâu mà không còn nói được bất tịnh và cũng không còn nói tịnh nữa, không còn nói tịnh và không còn nói bất tịnh thì là đi vào trung đạo đen. Ra lại tử thị chuyên pháp không được, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Sở dĩ nói chủ quán cùng cách là để đi dần tới cái đó. Như vậy là không điên đạo, bởi vì không còn thấy bên này tịnh hay bên kia không tịnh, vì còn thấy bên này tịnh và bên kia không tịnh thì đương nhiên còn điên đạo. Chỉ là còn chấp cứu vào niệm, còn chấp cứu vào pháp tương, không thể thành tựu được cái pháp tu hành của mình. Vì tất cả đều do tâm tịnh quán mà có. Người tu hành do tịnh quán mà biết rõ thân này là trở thành bốn đại, chẳng nên chấp như vậy là không liên đạo. Chứ đến làm chán thân bất tịnh thì tham sân si cũng tự tiêu diệt, hành giả sẽ tỉnh ngộ, nên chẳng cần gì để đắm trước. Hành giả đã nhất tâm thật quán để điều hòa thân, hành giả rõ biết thân này là do các duyên duyên hòa hợp mà có. Khi các duyên ly tán thì thân này tự tan rã, cho nên chẳng đắm trước thân và cũng chẳng dâng đuổi sâu cạn trần. Như vậy thì khi mình hướng như vậy thì mình bắt đầu mình sử dụng thân là diệu thân, mà sử dụng diệu tức là tùy theo cái gì, tùy theo không gian, tùy theo thời gian, tùy theo hoàn cảnh để mình sử dụng diệu, kể cả cái giữ gì hơi thở, kể cả cái làm việc của mình, kể cả cái đi cái đứng cái nằm cái ngồi cái nói năng. Bây giờ mình biết này thân này là duyên diễn, nhưng mà mình phải diệu dụng, tức là phải tới chỗ gì thì không có cái gì bất cập, mà cũng không có cái sai quan, không có cái quan tâm. Cho nên cái đi cũng thân cũng thanh thoát nhẹ nhàng, cái đứng cũng vậy, trong cái hành cũng vậy, mọi hành vi mọi tạo tác đều thanh danh tự tại. Chứ bây giờ tôi không phải là ngồi tôi quán hơi thở cho nó điều hòa, rồi tôi làm cho nó nhuyễn, rồi bây giờ thở trong tôi. Mọi tình huống tôi đã điều hòa. Cái đó khó, cái đó rất là khó. Cũng như người ta tập trung dục đó, không một cái biến chức của giang hồ người ta đang lấy được và được đó là bậc đó là xuyên chỗ tập cho đến chỗ tuân dục rồi thì bất cứ đi tới đâu để mình coi khi đó mà cái tên mà nó học đã đạt cái bí tích vô thượng rồi đó, gọi là đệ nhất giang hồ, hắn đi đâu ấy cần cầm gươm đồng đạo, nhưng mà khi nhớ gươm ra trên hạ làm giả cũng hết. Bất tình mình hai đánh, bất tình mình đánh chỗ nào, đánh ở sau hay là đánh ở trước, khi là nghĩa là trong bất tình mình gọi là tập kích đó là như là toàn thân hắn đều có mắt, chỗ nào cũng có mắt hết, hắn thấy hết. Chứ nó cao mà không ngồi đó, thí nghiệm coi chỉ người ta đánh sau hay là đánh trước. Không có nghiệm nữa, rồi không có nghiệm nữa. Chứ là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu là bất cứ sự tập kích nào, vắng an nhiên, vắng dự, sử dụng một cái chiêu pháp rất là nhiều mà tất cả những cái chiêu pháp khác không thể đỡ được. Cho nên nhiều khi phim ảnh họ họp lũng thôi giống, nhưng mà họ phản ảnh cái trí tuệ lanh lẹ, cái sự kiên quyết nhạy bén họ sử dụng ra đó. Mà mình coi thấy nó đã, bởi vì mình làm được làm được cho mình thấy nó đã, nó chẹt 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 thế đã. Nhưng mà nếu mình làm được, mình chịu đựng hàng ngày trong cái công việc bình thường mà mình đã ổn áp, mình đã an nhiên tự tại, mình an ổn thân tâm, thì cái đó nó còn hay hơn những cái mình coi thân rất tham muôn vàng. Mình đâu có biết, mình ưa lên mặc áo xanh, mặc áo đỏ, ưa nghĩa là mình vẽ cái mặt như thế này, vẽ mày như thế kia, yêu cái nhón gót cái tốt lên đọt cái nghĩa là ngồi trên đám chơi rồi nó phi và nó xẻ lại rồi đó là yêu. Thích mình thích tưởng tượng những cái như vậy, nguyên trong những cái tưởng tượng đó để được vận hành trong cái thực tế. Cái thực tế của vấn đề nó rất là nhiều, cho nên là dùng một cái nhân vật như vậy, cái lối sống của nhân vật đó không cũng rất là nhiều. Nhưng mà trong cái cuộc sống của nhân vật đó thì đương nhiên cũng rất nhiều nghiệt ngã, nhưng mà cái nghiệt ngã của thế gian, cái nghiệt ngã của ưu vi khổ não, còn cái hành đạo của con người tu tập đó, nó rất là siêu việt, rất thoải mái. Cho nên học thương tinh dạng nghĩa để làm gì? Để thực dụng trong cái hành pháp của mình. Học nhiều chữ nghĩa, nhiều bằng cấp để làm gì? Không phải để lè đẹp, mà chính là để hành pháp chịu. Và không bị tố chấp ở một hành pháp nào. Bởi đương nhiên như vậy, cho nên bước đầu